Con gái tinh nghịch của cha. Nhờ sự dẫn dắt của cha mình, Cathy 9 tuổi đã có thể ném bóng lên, sút bóng và chạy nhanh hơn hầu hết chúng bạn trong môn bóng chày, bóng rổ và bóng ném. Vì thế, khi cô bé được mời làm một phụ dâu mang hoa trong đám cưới của người anh họ, không ai ngạc nhiên hơn chính cha của cô bé khi thấy con mình chấp nhận lời mời. Cho tới khi đó, Cathy với tóc vàng mắt xanh đã chú ý chút đỉnh đến chuyện ăn mặc. Cô bé mặc váy và áo len đến trường và nhà thờ, nhưng lại thích mặc quần jean áo thun hơn khi chơi với bọn trẻ hàng xóm trong công viên đối diện nhà chúng tôi. Mỗi lần chúng tôi đi mua sắm các phục sức cho con bé mặc trong đám cưới thì sự hăng hái của nó cho lễ cưới sắp diễn ra tăng lên, trong khi mối quan tâm của nó về thể thao lại giảm xuống. Điều này khiến cho cha con bé phải bình luận: anh nghĩ cô bé tinh nghịch của chúng ta bắt đầu nữ tính hơn rồi đó. Tại bữa tiệc diễn tập, Cathy lắng nghe chăm chú những hướng dẫn của cô dâu về những gì mà một phụ dâu mang hoa phải làm. Suốt quãng đường về nhà, con bé sôi sục với sự hào hứng. Con hứa sẽ làm cho cha tự hào về con ngày mai. Con sẽ không nhai kẹo cao su, làm mặt chọc cười, làm huyên náo hay hành động dớ dẫn đâu. Sáng hôm sau, chỉnh chu trong bộ váy mới, nón dài và găng tay, chúng tôi đi ra ngoài và chờ dưới vầng mặt trời tháng 8 lấp lánh trên bầu trời trong xanh khi Jim đi lấy xe. Mỉm cười, Cathy mong ngóng chờ đợi trong khi cha mình quay xe ra khỏi gara. Nụ cười của nó chuyển thành sự ngạc nhiên choáng váng khi cha nó chạy ngang qua chúng tôi lái xuống đường và phóng đi mà không có cô dâu phụ này. Cha! Cha! Đôi giày mới của Cathy nện xuống lề đường, mái tóc quăng nhảy tưng tưng khi con bé chạy theo sau chiếc xe vẫy tay và hét lên: cha! Dừng lại! Dừng lại! Cha bỏ quên mẹ và con rồi! Con bé vẫn hét lên cho đến khi cha nó mất dạng ở khúc rẽ, nước mắt chảy thành vệt trên má. Con bé nức nở và hờn dỗi quay về nhà. Làm sao cha có thể đi qua khi mà cha biết ngày hôm nay quan trọng như thế nào đối với con? Con bé đã thổn thức không ngớt khi cha nó ghìm phanh lại và đậu ngay nơi chúng tôi đang đứng. Xin lỗi. Ông bẽn lẽn, cha cứ quen quay xe ra và lái thẳng đến sở làm. Cha quên mất là hôm nay chúng ta sẽ đi đến đám cưới. Không một lời bình luận, Cathy leo lên xe, vuốt lại nếp nhăn của váy, chỉnh lại nón và chấm nhẹ mắt bằng khăn giấy. Mọi nỗ lực của cha nó để gợi chuyện đều nhận được một sự im lặng rầu rĩ. Khi chúng tôi đến nhà thờ, Cathy lặng lẽ nhập vào đám người tháp tùng hôn lễ, còn cha nó và tôi thì được dẫn đến một chiếc ghế dài trong nhà thờ. Khi tiếng đàn dương cầm bắt đầu, chúng tôi liếc về phía sau nhà thờ, nơi đám người tháp tùng cho hôn lễ đã tập hợp lại. Cathy trông rạng rỡ như một nàng công chúa. Chiếc váy lụa màu hồng rất hài hòa với những chiếc áo dài của người phục vụ. Đi khớp cùng tiếng nhạc, con bé tiến xuống giáo đường, mang theo giỏ hoa của mình, miệng mỉm cười. Nó tung những cánh hoa hồng nhiều màu sắc lên thảm trang trí màu trắng. Anh hy vọng sự ngớ ngẩn của anh không làm con bé buồn nhiều lắm. Chồng tôi thì thầm khi đám rước hướng về phía bệ thờ. cùng tiếng nhạc. Cathy tiến đến hàng ghế của chúng tôi. Khi mắt con bé gặp ánh mắt cha nó, nụ cười của nó nhạt đi và nó nhìn chăm chăm cha mình. Xúc tay vào giỏ hoa, con bé cúp những ngón tay quanh những cánh hoa mỏng manh và giữ chặt như thể đang nắm chặt một quả bóng chày. Rồi nó giơ tay lên, đưa ra sau, như thể đang chuẩn bị một cú ném bóng mạnh ghi bàn. Cha nó căng người ra và nín thở, vẫn bước khớp cùng tiếng nhạc. Cathy duyên dáng mở những ngón tay của mình và thả những cánh hồng vào không trung. Khi một vài cánh hồng rơi xuống đầu cha nó, con bé nháy mắt, cười tươi một cách láu lỉnh và không lỡ một nhịp, tiếp tục hướng về bệ thờ. Bí mật của cha. Một lần khi chúng tôi thảo luận về cái chết và kiếp sau, con trai tôi nói một cách đùa cợt: "À, con hy vọng chắc chắn có một vài chỉ dẫn ở thiên đường mẹ ha, nếu không thì mình sẽ không bao giờ tìm được đường đi." Tôi cười và quả quyết với nó là tôi không lo lắng điều đó. Mẹ chỉ cần ngắm nhìn ngọn đồi với hàng rào cây thủy lạp, tôi nói. Khi cặp chân mày của nó chau lại, đầy vẻ thắc mắc, tôi vội vàng kể cho nó nghe một câu chuyện về cha tôi. Cha của tôi là Bob, đã lớn lên trong một mái nhà không có cha tại thời điểm khi mà sự giúp đỡ của chính phủ không được nghe nói đến. Một gia đình của năm sinh mạng đấu tranh mãnh liệt để sinh tồn. Sự khổ cực đó là nguyên nhân khiến cha tôi trở nên cực kỳ chặt chẽ. Khi chúng tôi còn nhỏ, hai anh trai tôi và tôi đã nhận thức được rằng những đứa trẻ khác tiêu xài tiền bạc do cha mẹ chúng chu cấp, và chúng tôi đã sai lầm khi hỏi xin cha một ít tiền. Gương mặt cha trở nên lạnh như đá. Nếu con đã đủ lớn để hỏi xin, thì con cũng đủ lớn để kiếm tiền rồi, ông quát lên. Và rồi khi nhu cầu tăng lên, chúng tôi tất tả tới những vùng lân cận tìm các công việc lặt vặt hay bán rong những sản phẩm từ vườn tược. Thái độ của cha tôi không mềm đi khi chúng tôi lớn dần hơn, trôi dạt theo những công việc hay trường học. Có một thời kỳ không một ai trong chúng tôi có lấy một chiếc xe riêng, vì thế chúng tôi phải đón xe buýt mỗi khi về nhà. Mặc dù xe buýt dừng cách nhà tôi khoảng 2 dặm, nhưng cha chẳng bao giờ ra đón chúng tôi, ngay cả trong thời tiết khắc nghiệt. Nếu ai càu nhàu, và hai anh trai tôi rất hay càu nhàu, ông sẽ gầm lên: "Vậy tụi bay có chân để làm cái gì hả?" Vì thế khi tôi rời nhà đến trường, tôi biết tôi phải đi một đoạn đường dài mỗi khi trở về nhà. Việc cuốc bộ không làm tôi thấy phiền lòng nhiều bằng nỗi sợ hãi phải đi bộ một mình dọc trên con đường cao tốc và những đường làng. Tôi cũng cảm thấy mình ít được yêu quý khi mà cha dường như không quan tâm đến sự an toàn của tôi. Cảm giác đó đã tan biến vào một tối mùa xuân. Đó là một tuần cực kỳ khó khăn ở trường, những bài kiểm tra và những tiết học dài dằn dặc trong phòng thí nghiệm đã làm tôi mệt lừ. Tôi mong mỏi được về nhà và nằm trên chiếc giường mềm mại. Khi những sinh viên khác đã xuống bến của họ, tôi nhìn bâng khuâng ra cửa sổ. Cuối cùng, xe buýt rùng mình dừng lại tại trạm đến của tôi và tôi bước xuống kéo lê chiếc cặp táp để bắt đầu đoạn đường dài về nhà. Có một hàng rào cây thủy lạp nhìn theo con đường xe hơi chạy lên ngọn đồi tới nhà chúng tôi một khi đã quẹo khỏi con đường cao tốc để bắt đầu chặng cuối của cuộc hành trình. Tôi luôn thấy nhẹ cả người khi nhìn thấy hàng rào cây thủy lạp, bởi như vậy có nghĩa là tôi sắp về đến nhà. Trong cái buổi tối đặc biệt đó, hàng rào cây thủy lạp vừa mới hiện ra trong tầm mắt tôi, thì một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi. Tôi dừng lại để bỏ một cuốn sách vào trong cặp. Và khi đứng lên, tôi nhìn thấy một thứ gì đó xăm xám lướt qua dọc trên đỉnh hàng rào, di chuyển về hướng nhà chúng tôi. Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đó là đỉnh đầu của cha. Thế là tôi đã hiểu ra, mỗi lần tôi về nhà, cha đều đứng đằng sau hàng rào quan sát, cho đến khi ông biết tôi đã về tới an toàn. Tôi nuốt khan để kìm lại những giọt nước mắt sợ hãi. Vậy là cha có quan tâm tới tôi. Trong những chuyến trở về nhà tiếp theo, điểm xám đó trở thành đèn hiệu của tôi. Tôi nóng lòng mong cho tới lúc đến đủ gần để nhìn thấy sự di chuyển vụn trộm của điểm xám trên cỏ. Đến khi vào nhà, tôi sẽ thấy cha ngồi thản nhiên trong chiếc ghế của ông. À, con đó hả? Cha nói, khuôn mặt ông kéo dài ra trong sự ngạc nhiên giả bộ. Con thấy đó. Tôi nói với con trai mình, mẹ không lo lắng về việc tìm kiếm đường đi đến thiên đàng khi mẹ chết. Có một ánh sáng ở cuối đường hầm. Cũng như nhiều người đã từng chạm vào cõi chết thuật lại, nhưng hơn cả điều đó, tôi nghĩ tôi sẽ thấy một hàng rào cây thủy lạp chạy lên một ngọn đồi, và cha tôi sẽ chờ ở trên đỉnh. Ông sẽ nói, "À, con đó hả?" Và tôi sẽ đáp lại như tôi đã từng nói. Dạ, thưa cha, là con đã về nhà. Người cha Noel. Tôi đã không nhận ra Carissa ghét tôi thế nào cho đến khi tôi chung sống với mẹ nó. Con bé 11 tuổi dễ thương này làm mọi việc có thể để phá hoại mối quan hệ tình cảm giữa tôi và Paula. Dù tôi có cố gắng thế nào thì tình hình vẫn không khả quan. Cứ tối đến là Carissa sẽ ra khỏi giường, kêu ca rằng mình gặp ác mộng và trườn đến nằm cạnh mẹ nó. Mỗi lần như vậy, tôi từ từ bị đẩy ra, đành phải ngủ trên chiếc trường kỷ lạnh lẽo. Đó là phép ẩn dụ hoàn hảo cho mối quan hệ đầy chật vật của chúng tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn đeo bám, cố gắng làm mọi thứ để giữ cho mọi chuyện êm đẹp và dạy dỗ con bé thật tốt. Lễ Giáng sinh đang mau chóng đến gần và tôi biết đây là cơ hội tuyệt vời để chỉ ra cho Carissa một tấm gương về tình yêu thương không dị kỷ. Tôi giả làm ông già Noel mỗi năm, địa điểm tùy thuộc vào nơi nào cần tôi nhất. Trong đêm Giáng sinh, tôi sẽ xé bọc ni lông của tiệm giặt ủi đựng bộ đồ màu đỏ và chải bộ râu trắng cho bông lên. Bao nhiêu năm qua tôi bị chỉ trích nặng nề vì làm gián đoạn kỳ nghỉ lễ của riêng mình bằng công việc tình nguyện. Một số người nói buổi tối đó chỉ dành riêng cho gia đình và bạn bè thân thôi. Tôi cười thầm, họ chẳng thể hiểu được, mặc dù tôi đã sử dụng từng giây phút rảnh rỗi mà lẽ ra phải dành cho người mình yêu thương. Nhưng đêm Giáng sinh không thể nào kỳ diệu hơn khi dành thời gian cho những đứa trẻ tin tưởng ở tôi, ông già Noel. Tôi khó mà sống ích kỷ được, nhưng trên thực tế đó lại là điều trái ngược, bởi việc làm của tôi được xem là hành động ích kỷ nhất. Tuy nhiên năm tháng trôi qua, tôi cứ để cho những con người thở dài ngao ngán đó tin rằng tôi hết thuốc chữa rồi. Tôi không bao giờ để họ bước chân vào bí mật của mình và không bao giờ muốn điều này có hồi kết thúc. Như là điều tất yếu, năm nay tôi có hai điểm dừng và tôi muốn cùng Carissa đến cả hai nơi đó. Paula rất ủng hộ và nhất định đi theo. Trên đường đi tôi kể cho hai mẹ con nghe về niềm yêu thích bí mật của tôi khi đóng vai ông già mập mạp vui tính. Điểm dừng đầu tiên của tôi là khán phòng của một trang trại ở ngoại thành. Trong tiết trời lạnh như cắt, chúng tôi vội lao tới cửa. Trước khi Carissa đặt chân vào trong phòng, bài hát Những con tuần lộc Rudolph mũi đỏ của Jane Autry tràn ra. Paula quay qua người đàn ông mập trong bộ đồ đỏ và mỉm cười. Cả buổi tối sẽ tràn ngập sự kỳ diệu cho mà xem. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy điều đó. Trên sàn nhảy lớn, một nhóm người đứng chật ních mừng lễ Giáng sinh theo lối cổ điển. Họ đeo bắp ngô và trái quất khô lên một cây thông Noel lớn. Trước khi ai nấy kịp nhìn thấy mình, tôi kêu lớn, "Hô! Hô! Hô!" Tụi trẻ con chạy đến. Paula và Carissa đứng tránh qua một bên để quan sát. Sự phấn khích của tụi trẻ loan ra và òa vỡ. Carissa rạng rỡ vì vui và Paula bật khóc. Một phụ nữ trông tốt bụng và phốt pháp tiến đến cầm lấy tay tôi, dẫn tôi đến chiếc ghế đã được trang trí dành cho ông già Noel. Có một túi quà lớn đã được chuẩn bị sẵn để phát ra. Tôi vẫy Carissa và với cái thúc nhẹ của Paula, con bé tiến lại. Tôi hỏi bằng giọng trầm trầm của ông già Noel. Cô bé xinh đẹp, cháu giúp ông già Noel phát quà nha. Với hàng chục đôi mắt bé nhỏ đang hướng về mình, Carissa gật đầu và bắt tay vào việc. Cô bé đưa cho tôi một gói quà từ chiếc túi. Tôi kêu tên và tự tay trao quà cho từng đứa trẻ đang hồi hộp chờ đợi lượt của mình. Chúng tôi cùng nhau phát một túi đầy những món quà đã được gói sẵn. Đến cuối buổi, tôi bắt gặp Carissa đang chăm chú nhìn mình. Ngồi bên cửa sổ lạnh giá, nhưng băng giá trong trái tim cô bé bắt đầu tan ra. Và cô bé thật sự cười. Nụ cười ấy làm mắt tôi ngấn lệ. Ông già Noel và các phụ tá của ông được mời dùng bữa tối với người dân trong thị trấn và họ không muốn từ chối đâu. Dù mang bộ râu xòm xòm, tôi vẫn hưởng ứng bữa yến tiệc hết mình. Chỉ trước khi tôi muốn ngất đi vì nóng và kiệt sức trong bộ quần áo dày cộm, chúng tôi mới nói lời tạm biệt. Ra khỏi khán phòng của nông trại, màn đêm đầy sao đưa chúng tôi trở về với thực tại. Tôi lao nhanh đến chiếc xe tải trong bóng đêm. Tôi gỡ bỏ tóc và râu giả, trong khi Paula và Carissa cười khúc khích. Tôi tranh thủ hít thở không khí trong lành. Đi thêm 40 dặm nữa, tôi đeo lại tóc và râu giả. Chúng tôi đến thành phố, điểm dừng cuối cùng của ông già Noel trong đêm nay. Con đường phủ đầy tuyết trở nên sống động vì sự huyền diệu của đêm Giáng sinh khi ba chúng tôi bước ra khỏi xe. Đêm dường như ấm lên 20 độ do được các tòa nhà cao chắn gió. Carissa cùng tôi bước vào Boys Club để gặp một đám trẻ em nghèo khác. Tôi cười thầm trong bụng khi lắng nghe những điều ước của tụi trẻ rồi phát quà. Đoạn tôi ngước lên và lại bắt gặp Carissa đang chăm chú nhìn mình. Tôi mỉm cười và ngạc nhiên làm sao Carissa cười đáp lại. Cuối cùng mọi chuyện đã có tiến triển, tôi đã chiếm được tình cảm của con bé. Lúc đó tôi tự hỏi, phải chăng mình vừa tạo ra một sự thay đổi thực sự trong cuộc đời con bé? Trở về nhà với những trải nghiệm tuyệt vời, tôi đổ ập xuống trong phòng khách. Trong khi tôi vật lộn để cởi bỏ bộ đồ ướt đẫm mồ hôi, Carissa tiến đến cây thông Noel. Được ánh mắt dịu dàng của mẹ khích lệ, cô bé vươn tới cành thông mềm mại, chộp một gói quà đã được gói ghém cẩn thận và trao cho tôi. Con muốn gửi bác món quà này đêm nay. Con bé thì thầm, rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Tôi cởi đôi ủng đen, chùi chùi tay vào quần, bóp gói quà và tìm thấy một bài viết được đóng khung. Tôi đọc qua đôi mắt rưng rưng và sửng sốt. Người mà tôi khâm phục nhất, Carissa Kennedy viết. Người mà tôi khâm phục nhất là bác Stephen Manchester. Bác ấy rất vui tính và điều tuyệt vời nhất là bác dạy tôi rất nhiều điều về cuộc sống này. Bác ấy là một cựu quân nhân. Bác ấy đã đứng vững và chiến đấu vì danh dự. Danh dự là một trong những điều bác ấy đã dạy tôi. Bác ấy còn dạy tôi về sự tôn trọng trong gia đình, và tôi nghĩ đó là tình yêu thương trong sáng. Bác Steve dạy tôi về tình bạn, không chỉ với tôi, mà với tất cả mọi người xung quanh mình. Tôi lau nước mắt. Tôi thật sự đã tạo nên một sự thay đổi trong cuộc sống của Carissa. Những sự thật như vậy thường không cần nói ra và không thể thấy được bằng mắt thường. Cuộc đời thật đẹp, con gái thương yêu của cha. Chắn ông trời đã rất tử tế với chúng tôi vào ngày Chủ nhật ấy. Đó là một ngày đẹp trời và đáng nhớ, làm cho mọi người dường như vui vẻ hơn, thức ăn dường như ngon hơn và âm nhạc cũng hoàn hảo hơn cả về tiết tấu và giai điệu. Bầu trời được tô bằng một màu xanh nhẹ, điểm những áng mây bồng bềnh. Không khí như đậm đà hơn với cái se lạnh của tháng 9. Những chiếc lá hầu hết còn cố níu lại trên cây, lác đác vài chiếc lơ lửng rơi xuống cỏ xanh, làm thành tấm thảm với những màu sắc vừa bổ khuyết vừa tương phản. Jennifer dường như đã đoán trước được lễ cưới của mình từ ngày nó nhảy chân sáo trên những thảm cỏ khác, chơi trò cô dâu với một chiếc áo gối màu trắng trùm lên đầu và một nụ cười trẻ thơ bừng sáng. Nó luôn là một đứa con gái rất đặc biệt, một đứa bé có lập trường một cách có căn cứ. Ellen và tôi chứng kiến nó lớn lên trong một nguồn vui và niềm tự hào khôn tả. Chúng tôi chia sẻ với Jen tiếng khóc chào đời và vui cười khi nó bước đi đầu tiên, cất tiếng nói đầu tiên, tiếng cười đầu tiên. Chúng tôi chơi trò hóa trang thành cô tiên, chơi dạy học ở nhà. Chúng tôi vui vẻ với những trò chơi ở trường, lễ hội và những kỳ tốt nghiệp. Chúng tôi chia sẻ với nó và bạn bè nó những niềm vui và nỗi buồn của chúng. Con gái tôi xứng đáng có được một ngày hoàn hảo để chia sẻ với David của nó, với gia đình hai bên và bè bạn, với người thầy tận tụy. Chính căn bệnh trầm trọng nguy hiểm đến tính mạng của tôi đã giúp tôi luyện cho Jen cá tính cứng rắn và gắn kết chúng tôi với cuộc sống và vì cuộc sống. Trong khi những bác phó nháy đang chụp ảnh quay phim, Hồng ghi lại những hình ảnh của lễ cưới, thì vợ chồng tôi trân trọng từng hình ảnh của cái ngày này trong tâm trí mình. Những hình ảnh đó sẽ mãi mãi sưởi ấm chúng tôi. Tôi dẫn đứa con gái xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc áo dài trắng đến với chú rể và cảm ơn Thượng Đế đã cho chúng tôi có được ngày hôm nay và có được sức khỏe. Tôi nhớ lại những ngày, những đêm đầy căng thẳng lúc hai vợ chồng và con gái ở trong những căn phòng cấp cứu của bệnh viện. Cả nhà chúng tôi biết rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng và công bằng. Nhưng vợ và con gái lúc nào cũng ở bên tôi, cổ vũ tôi. Hai mẹ con đã ở đó trong bóng tối sự u mê của tôi, khi chân trái của tôi bị cưa bỏ và khi tim tôi đập dữ dội loạn xạ như đánh trống. Họ đã ở bên tôi hai lần, khi bác sĩ chăm sóc làm tôi tỉnh lại, khi tôi trải qua cuộc giải phẫu mở tim và vô số bệnh nhiễm trùng. Mỗi lần như vậy, hai mẹ con đều cầu nguyện cho tôi được chứng kiến ngày Jen lên xe hoa. Tôi và Jen mỉm cười khi tôi dẫn nó đến chỗ David. Dưới tấm màn đám cưới theo nghi lễ trang trí bằng những dòng chữ được viết tay, thêu và vẽ bởi những người thân yêu. Và vậy là trong ngày Chủ nhật ở vùng ngoại ô New Jersey ấy, những người khách vui vẻ đã chứng kiến một nghi lễ trang trọng kết hợp hai kẻ yêu nhau. Cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi đi ngang qua cái chết để trở thành một phần của cuộc sống và tình yêu rạng rỡ của tuổi trẻ trong suốt những năm tháng về chiều của cuộc đời mình. Jen khiêu vũ cùng tôi, bài thứ hai, bản You Are So Beautiful To Me. Khi chúng tôi khập khiễng nhảy, nó nở nụ cười sáng rỡ, của một người phụ nữ đã trưởng thành. Cuộc đời thật đẹp, phải không cha? Tôi kìm những giọt nước mắt và ôm chặt hơn nữa quý cô xinh đẹp mặc áo dài trắng trong vòng tay của mình. Ừ, cuộc đời thật đẹp, con gái thương yêu của cha.